học Phật tức là học làm người. Buổi sáng ngày 7 tháng 12 1998, học Phật tức là học làm người. Học làm một người tốt, học làm một người minh bạch. Nhà Nho nói, đạt đến mức tốt lành tột bậc, chỉ ư chi thiện. Phật Pháp đích thật là làm câu này được viên mãn. Chi thiện là thiện đến mức cùng cực, đạt đến cứu cánh viên mãn. Nhà Nho và nhà Phật đều có phương pháp đạt đến chi thiện. Cơ sở của phương pháp này có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Nhà Nho dạy học trước hết đề ra tam cương bát mục. Nhà Phật dạy học trước hết đề ra tứ hoằng lục độ. Tinh thần và nội dung của hai thứ này rất giống nhau. Thế nên tư tưởng kiến giải giáo học hành trì của Khổng Lão Phu Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hẹn mà hợp với nhau. Đúng là cái nhìn của anh hùng đại lược giống nhau. Việc đầu tiên trong sự tu học là phải phát nguyện. Nhà Nho nói lập chí. Lập chí làm thánh nhân, làm đại sự. Chẳng phải lập chí làm quan phát tài, hưởng vinh quang phú quý. Đại sự là gì? Nhà Phật nói tử sanh đại sự. Câu này nói rõ ý nghĩa của đại sự. Trong Phật Pháp, đại sự nhân duyên nói đến chỗ cứu cánh viên mãn, tức là phổ độ chúng sanh, và cũng là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ là ví dụ, độ qua biển khổ sanh tử, độ qua lục đạo luân hồi. Đây mới là đại sự. Vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh kẹt mãi trong sanh tử luân hồi, đời nay sanh sang kiếp khác, vĩnh viễn chẳng thể thoát ly. Trong kinh gọi là chúng sanh trong lục đạo, là người đáng thương. Tình trạng trong lục đạo chỉ có Phật Bồ Tát mới rõ ràng. Phàm phu mê trong đó và chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này tức là chân tướng của sanh tử và chân tướng của đời sống chúng ta. Đức Phật nói khi chúng ta ở trong luân hồi thì nhất định thời gian trong ba ác đạo dài, thời gian trong ba thiện đạo ngắn. Họ mạng dài nhất trong tam thiện đạo là cõi phi tưởng phi tưởng xứ ở trời vô sắc giới. Họ mạng là 80000 đại kiếp. Một đại kiếp bằng thời gian thế giới chúng ta trải qua thành trụ hoại không một lần. 80000 đại kiếp là thời gian thế giới chúng ta thành trụ hoại không 80000 lần. Họ có thọ mạng dài như vậy. Thời gian dài trong ác đạo càng dễ sợ hơn. Kinh Địa Tạng dạy, thọ mạng trong địa ngục là vô số kiếp. Cho dù là trong cõi súc sanh tuy thọ mạng chẳng dài, nhưng súc sanh ngu si kiên cố chấp trước thân hình này là của mình, cho nên rất khó thoát ra. Lúc Thế Tôn còn tại thế, tại kỳ thọ cấp cô độc viên, có một ổ kiến. Thế Tôn nói với đệ tử, đã trải qua 7 vị Phật rồi, cả ổ kiến này cũng chưa thoát thân làm kiến, đời đời kiếp kiếp cứ làm kiến hoài. Thời gian này dài hơn thọ mạng của phi tưởng xứ thiên quá nhiều. Cho nên Phật Bồ Tát thường nhắc nhở chúng ta, cảnh cáo chúng ta, tam ác đạo tuyệt đối chẳng thể đi vào. Đọa tam ác đạo rất dễ dàng, thoát ly tam ác đạo thì quá khó. Tuy Phật Bồ Tát từ bi ứng hóa trong ác đạo độ chúng sanh, nhưng ác đạo chúng sanh ngu si đến cùng cực, còn thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng nề, so với độ người còn khó gấp nhiều lần. Tuy vậy nhưng Phật Bồ Tát cũng chẳng xả bỏ, các ngài thật sự là từ bi đến cùng cực. Trong lục đạo chúng sanh dễ độ nhất là loài người. Thế nên Bồ Tát thị hiện thành Phật cũng ở tại cõi người. Nhân duyên là gì? Phật Bồ Tát thị hiện ở chỗ nào là do cảm ứng đạo giao với chúng sanh nơi đó. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Do đó mới biết cõi người có sức cảm ứng rất lớn với chư Phật Bồ Tát. Thế nên quý ngài ứng hóa trong cõi người, thị hiện làm Phật làm Bồ Tát. Đây là chân lý. Đời nay chúng ta có thể sanh vào cõi người, cơ hội này vô cùng hiếm hoi và quý báu. Quý ở chỗ cõi người dễ giác ngộ, dễ được độ. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm vững cơ duyên. Vả lại cơ duyên này chẳng lâu dài, vì thọ mạng của cõi người rất ngắn. Cho dù sống đến 100 tuổi thì cũng như 4 ngón tay, một sát na ngắn ngủi mà thôi. Thọ mạng ngắn nói lên cơ duyên này đặc biệt quý báu. Vì vậy được thân người nếu chẳng được nghe Phật Pháp thì rất đáng tiếc. Số người được thân người nhưng chẳng có cơ duyên nghe Phật Pháp đích thật là chiếm đa số. Trong đời hiện tại này, Phật Pháp nương vào kỹ thuật khoa học phổ biến truyền đến khắp thế giới. Bất luận là tin hay không, chỉ vì một phen lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Đây là người thế gian có phước. Nếu ở trong đời này thì có thể thoát ly lục đạo luân hồi thì là thật sự thành tựu. Ngược lại đời này chẳng thể thoát ly lục đạo, đời sau không cách chi tránh khỏi luân hồi như cũ. Một khi đã luân hồi thì chẳng biết phải trôi lăn đến kiếp nào mới có thể gặp được Phật Pháp. Nhất định chẳng thể đời nào cũng gặp được Phật Pháp. Nếu đời nào cũng gặp được thì chúng ta đã thành Phật sớm rồi. Bởi vậy mới biết việc này chẳng dễ. Gặp được Phật Pháp, mọi người đều hy vọng ngay trong đời này được thành tựu. Chuyện này cũng chẳng phải khó, đích thật mọi người đều có thể làm được. Mấu chốt là ở chỗ giác ngộ. Biết được khuyết điểm của mình chính là giác ngộ. Sửa khuyết điểm cho đúng trở lại là tu hành. Nếu chẳng biết khuyết điểm của mình thì không biết bắt đầu sửa đổi từ đâu. Nhưng một người biết được khuyết điểm của mình rất khó. Ai cũng tưởng là mình đúng hoàn toàn. Lý do phàm phu vẫn cứ là phàm phu, vì họ chẳng biết lỗi lầm của mình, cứ cho rằng mình đúng. Bồ Tát khác với phàm phu là vì Bồ Tát chẳng có quan niệm mình đúng, chỉ biết rằng lỗi lầm của mình quá nhiều, mỗi ngày đều phản tỉnh, ngày ngày đều sửa lỗi. Đây là người giác ngộ. Người mê thì cứ tưởng là mình đúng, cho dù phản tỉnh thì cũng nghĩ mình chẳng có lỗi. Lỗi đều ở nơi người khác, nhưng họ chẳng biết khi nhìn thấy lỗi người khác thì chính là lỗi của mình. Khi nào chẳng nhìn thấy lỗi của người khác thì lỗi mình cũng chẳng có. Huệ Năng Đại Sư dạy, nếu là người tu đạo chân thật, chẳng thấy lỗi thế gian. Nhìn thấy người khác có lỗi tức là phiền não tập khí của mình hiện hành. Bên ngoài là duyên, duyên giúp cho phiền não tập khí của mình khởi lên. Đây là lỗi lầm lớn. Cho nên người biết tu hành, hết thảy ngoại duyên đều là thiện tri thức. Gặp người thiện, chuyện thiện thì có thể học tập. Gặp người ác, chuyện ác giúp mình phản tỉnh sửa lỗi lầm. Thuận hay nghịch đều là thiện tri thức. Trong lúc phản tỉnh, có lỗi thì sửa, không thì nhắc nhở để đừng phạm. Lý do Bồ Tát tu hành có thể thành Phật là ở tại điểm này. Nếu chẳng hiểu đạo lý và chân tướng sự thật, học Phật mà chẳng thực hành thay đổi trên tâm địa, tức là học Phật mà vẫn tạo tội nghiệp y như cũ, thì đúng như lời người xưa nói, trước cửa địa ngục có nhiều tăng sĩ, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Chư tăng này không nhất định chỉ là người xuất gia, người tại gia cũng bao gồm trong đó. Tăng là đoàn thể, bất luận là xuất gia hay tại gia, đoàn thể học Phật đều xưng là tăng đoàn. Hiện nay tu học pháp môn niệm Phật có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, tăng trưởng trí huệ, thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành Phật đạo. Trong vô lượng pháp môn, đây là pháp môn hy hữu thù thắng hạng nhất, chẳng dễ gì gặp được. Đặc biệt là đạo tràng có tổ chức tu tập chung như vậy, chẳng phải do sức người tạo nên, mà do chư Phật Bồ Tát gia trì, nên đạo tràng có chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Mọi người ở trong đạo tràng này tu học phải đặc biệt trân trọng cái nhân duyên hiếm có khó gặp này, phải hết lòng nỗ lực, nhất định nổi trong đời này viên mãn thành tựu.